Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, có lần tôi đang đi dạy học ở ngoài miền Bắc thì mẹ tôi gọi điện thoại nói rằng: "Con ơi, bố con nguy kịch lắm rồi, con về mau kẻo không kịp." Tôi liền gọi điện thoại hỏi người em ruột của tôi là người trực tiếp chăm sóc bố tôi, thì chú em nói rằng: "Không sao đâu, anh cứ yên tâm, không phải về gấp đâu." Tôi phân vân giữa một bên là mẹ, một bên là em, một bên là người có vẻ là cảm tính đưa ra ý kiến, một bên là người kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân. Và cuối cùng tôi đã đổi vé máy bay để về sớm. Đến nay thì bố tôi vẫn đang bệnh nhưng chưa qua đời. Thưa quý bà và anh chị em, một sự kiện, một con người, ba cái nhìn khác nhau. Cái nhìn của một người mà chúng ta có thể ví như Maria Magdala, cái nhìn của một người chúng ta có thể ví như ông Phêrô, và cái nhìn của một người như người môn đệ Chúa yêu mà Thánh Gioan kể cho chúng ta nghe về biến cố ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa phục sinh. Chúa đã chết, Chúa sống lại, nhưng chưa ai thấy. Còn đang tinh mơ tờ mờ sáng thì bà Maria Magdala cũng như một số phụ nữ khác rất yêu mến thầy của mình. Các bà yêu mến bằng tình cảm, người nữ thường là như vậy, trái tim mách bảo và chạy tới mộ. Thánh Gioan kể bà Maria Magdala mới nhìn thấy cái tảng đá nó lăn ra khỏi mộ thôi. Bà chưa có vô, chưa nhìn thấy cái gì bên trong, nhìn thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ thì hoảng hồn chạy về liền. Và đã đưa ra một kết luận mau chóng rằng người ta đã lấy mất Chúa rồi và chúng tôi không biết họ để ở đâu. Lòng yêu mến, tình cảm, trực giác, và nó có cái gì đó chưa được chín chắn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái xem ra là thiếu chín chắn đó, nó lại có thể lôi ông Phêrô và người môn đệ Chúa yêu, hai người đàn ông, ra khỏi cái nơi mà họ đang ở, để họ cũng phải chạy đến ngôi mộ của Chúa xem có chuyện gì xảy ra. Và nhờ thế mà họ có được cái cảm nghiệm khi họ nhìn vào trong ngôi mộ. Một người đứng đầu các tông đồ là ông Simon Phêrô nhìn vào trong ngôi mộ, ông thấy đúng là không còn Chúa ở đó nữa, dù chỉ là thi thể. Ông thấy khăn liệm, mộ trống. Và có lẽ ông Phêrô chưa tin Chúa Giêsu sống lại đâu. Ông còn ngờ ngợ, nửa tin nửa ngờ. Và người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến, ông không có một danh tánh rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể nói ông là thay mặt cho tất cả những ai yêu mến Chúa Giêsu, những người có thể nói là nhỏ bé nhất, vô danh nhất, nhưng tin và yêu Chúa Giêsu. Ông có một cái nhìn mà sách thánh hôm nay nói với chúng ta đã thấy và đã tin. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, ông vẫn không thấy Chúa phục sinh. Cả ba người có ba cảm nghiệm, có ba cái nhìn, có ba nhận xét, có thể có ba cái kết luận ở trong tâm trí, trong trái tim mình khác nhau, mức độ cảm nghiệm khác nhau, nhưng cả ba đều không gặp Chúa Giêsu.
Không.
Chúng ta nghe ca đoạn hát bài ca tiếp liên. Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì? Trên đường bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe. Và bà ấy kể, tôi đã thấy Chúa phục sinh. Chúng ta hát rất phấn khởi. Tính tang tang tình tình tang, tang ố tang. Niềm vui ấy chỉ đến, thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ đến sau đó mà thôi. Vì chính Chúa phục sinh sẽ gặp tất cả những người đã nhìn thấy ngôi mộ trống này. Chúa phục sinh sẽ đón bà Maria Magdala trên đường để gặp bà. Chúa phục sinh sẽ gặp ông Phêrô và ông Gioan ở bãi biển. Chúa phục sinh sẽ gặp hai môn đệ trên đường về quê ở Emmaus. Chúa sẽ gặp các môn đệ khác ở trong nhà tiệc ly. Không có một cảm nghiệm nào của chúng ta về Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta tự mình gặp được Thiên Chúa cả. Mà Thiên Chúa đến nhưng lại rất cần cái cảm nghiệm đó. Cảm nghiệm đó có thể là chưa có sâu sắc lắm, chưa có lý trí lắm, chưa có cẩn thận lắm. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, rất cần để chúng ta nâng đỡ đức tin cho nhau, để chúng ta có thể lôi nhau đến cùng Chúa như bà Maria Magdala đã lôi hai môn đệ đến với ngôi mộ, như ông Simon Phêrô trong bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta nghe sách Công Vụ kể. Ông ấy giảng cho những người dân ngoại ở nhà ông sĩ quan Cornelio. Ông đã trở thành chứng nhân bởi vì một đằng ông cảm nghiệm về Chúa và một đằng Chúa cho ông được cảm nghiệm khi người hiện ra với ông. Tất cả họ đều gặp Chúa Giêsu, đều được người đang sống động và gặp gỡ họ, biến đổi họ. Và chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô, một người không gặp Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, nhưng ngài cũng có một cảm nghiệm, và Chúa Giêsu đã từng hiện ra với Thánh Phaolô trên đường Damas và những lúc khác nữa, để ngài cũng làm chứng và nói các tín hữu Côlôse như chúng ta nghe hôm nay. Sự sống của chúng ta đang tiềm tàng trong Chúa Giêsu Đấng đã phục sinh. Vì thế chúng ta hãy hướng đến những sự trên trời, đừng bám lấy những điều ở dưới đất này. Thưa quý bà và anh chị em, đấy là cảm nghiệm, đấy là chứng tả. Chúng ta, những người tin Chúa, có lẽ chẳng bao giờ chúng ta thấy Chúa hiện ra. Nhưng Chúa vẫn đến, và Chúa đến khi chúng ta nghĩ đến Ngài, khi chúng ta yêu mến Ngài, khi chúng ta tin Ngài, mặc dù có thể rất hời hợt, chưa sâu sắc. Trong gia đình, nơi bạn bè, nơi cộng đoàn, có đức tin mạnh, đức tin yếu, có người rất đạo đức, có người vừa phải, có người tin Chúa mãnh liệt, có người thì cũng vậy vậy thôi. Nhưng chúng ta có thể nâng đỡ đức tin để chúng ta gặp được Chúa và được biến đổi. Thưa quý bà và anh chị em, nhìn ra chung quanh, chúng ta thấy thế giới này xem ra càng lúc càng nhiều chết chóc, càng lúc càng nhiều mồ mả, khăn liệm, nước mắt. Ở Việt Nam chúng ta cho đến ngoại quốc, người ta vẫn vui vẻ cưa bom để cho nó nổ ở Hà Đông, chết biết bao người vô tội. Người ta vẫn không có bằng lái xà lan, nhưng vẫn cứ lái để đâm vào cầu gành ở Biên Hòa, sập xuống, bây giờ sửa biết bao nhiêu tiền. Người ta vẫn ăn chặn tiền của những học sinh thật là nghèo, mặc dù là hiệu trưởng của một trường học như báo hôm nay đăng. Hay chúng ta thấy người ta gài bom vào mình và ấn nút cho nó nổ để chết biết bao người ở bên thủ đô nước Bỉ gần đây. Rất nhiều và rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy và chúng ta nhiều khi không muốn tin vào cái gì tốt đẹp, cái gì là bình an, cái gì là sự sống ở thế gian này nữa. Ngày thứ sáu tuần thánh vừa rồi, trên các trang mạng người ta bảo rằng một linh mục công giáo bị đóng đinh vào thánh giá bởi những người Hồi giáo quá khích ở bên Yemen, như một sự sỉ nhục đối với Kitô giáo chúng ta. Trước những thảm cảnh ấy, đau khổ, sự dữ, sự chết, sự vô vọng, chúng ta còn cái gì để bám víu? Thưa quý ông bà và anh chị em, còn đức tin, còn đức tin. Và chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần và sự chết. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự ác. Người đã sống lại và người vẫn đang sống với chúng ta. Như thế thì chúng ta mới có thể hiên ngang tiếp tục để chúng ta sống cuộc đời này, vì chúng ta biết rằng có đấng hằng sống đang ở cùng chúng ta. Và dù chúng ta có chết vì sự dữ, vì đau khổ, vì tai họa, vì ác tâm của người khác, thì Chúa vẫn cứu và chúng ta sống mà sống mãi. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta rất cần niềm tin, rất cần niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh để chúng ta có thể vượt thắng tất cả những tâm tối u ám, mồ mả, chết chóc ấy, mà sống hiên ngang, đầy sức sống, can đảm, và nhất là làm chứng cho những người khác biết chúng ta có một Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa Giêsu phục sinh hôm nay, chúng ta mừng kính Người, Người đã trở thành sức mạnh, sự sống cho những chứng nhân. Người đã trở thành sức mạnh và sự sống cho Hội Thánh. Người cũng trở thành sức mạnh, sự sống cho chính chúng ta. Người ban cho chúng ta niềm vui đích thực khi chúng ta cử hành lễ phục sinh hôm nay, niềm hân hoan đích thực. Chúng ta nghe ở trong thánh lễ này toàn là những bài ca hân hoan hết, những bài ca hallelujah, những bài ca nói lên sự vẻ vang, vinh quang, những bài ca nói lên niềm vui và niềm hân hoan. Ước gì đời sống của chúng ta cũng luôn ca lên như thế, bài ca của sự sống Đức Kitô. Amen.